Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tính, lòng ca sĩ. Cổ nhân có câu: biết ai găng ruột cởi mình, vua tơ thiêu lấy tượng Bình Nguyên Quân. Bình Nguyên Quân là ai mà cổ nhân ngưỡng mộ đến thế? Đó là Công Tử Thắng, tướng quốc nước Triệu, được phong đất Bình Nguyên nên gọi là Bình Nguyên Quân. Bình Nguyên Quân cũng có lòng hiếu sĩ như Mạnh Thường Quân, khách thường xuyên ở trong nhà có trên vài ngàn và hằng ngày tiếp đón hàng trăm tân khách. Bình Nguyên Quân lại dành riêng một tòa hoa lâu để cho mỹ nữ ở. Trước hoa lâu có nhà một người thường dân, mà chủ nhân bị què một chân. Sáng nào người bình dân tàn tật cũng thập khiển đi xách nước. Một hôm, một mỹ nữ ngồi trên lầu trông thấy bộ dạng người bình dân vùng cười rộ. Người bình dân liền đến ý kiến Bình Nguyên Quân và nói: tôi là một kẻ sĩ, chẳng may bị què chân, đi không vững. Ở hậu cung ngài có người mỹ nữ thấy tôi tàn tật mà cười, thế là vô lễ. Tôi xin ngại cái đầu của mỹ nữ ấy. Bình Nguyên Quân mỉm cười không đáp, người bình dân bỏ ra về. Cách một thời gian sau, tân khách trong nhà lần hội thưa thớt. Bình Nguyên Quân lấy làm lạ, dò hỏi, có người bảo: ngài không chém mỹ nữ đã vô lễ với kẻ sĩ, tức là trọng sắc hơn đức, vì thế kẻ sĩ không muốn gần ngài. Bình Nguyên Quân thất kinh, liền đem chém mỹ nữ và đem đầu đến tạ tội cùng người bình dân. Kẻ sĩ nghe tin rủ nhau đến đông đúc. Hành động Bình Nguyên Quân vang rộng khắp trong nước và ngoài nước, ai nấy đều khen là nghĩa hiệp. Bình Nguyên Quân kết giao cùng Tín Lăng Quân Vô Kỵ, công tử ở nước Ngụy. Tín Lăng Quân cũng là một người hiếu sĩ, danh ngang cùng Bình Nguyên Quân và Mạnh Thường Quân. Trong nhà tân khách nườm nượp. Ngoài ra, Tín Lăng Quân còn giao du thân mật cùng một ông lão bình dân là Hậu Sinh và một người hàng thịt là Chu Hợi. Cách đối xử của Tín Lăng Quân đều được mọi người khâm phục. Vua Tần kéo quân đánh Triệu. Vua Triệu sai sứ qua Ngụy cầu cứu. Vua Ngụy không khứng chịu, Bình Nguyên Quân bèn gửi thư cho Tín Lăng Quân nhờ nói giúp. Tín Lăng Quân vào tâu xin vua Ngụy cứu Triệu, vua Ngụy vẫn không nghe. Không lẽ phụ lòng Bình Nguyên Quân, Tín Lăng Quân bèn sửa soạn dài trong cổ xe, hẹn cùng các tân khách thẳng đến nước Triệu để sống chết cùng Bình Nguyên Quân. Tân khách xin theo hơn nghìn người. Khi đi ngang qua Di Môn, Tín Lăng Quân vào từ biệt Hầu Sinh. Hầu Sinh nói: công tử cố lên, tôi già rồi, không thể đi theo được, xin đừng trách. Tín Lăng Quân đưa mắt nhìn Hầu Sinh. Hầu Sinh không nói gì thêm nữa. Tín Lăng Quân buồn bã ra đi, được hơn 10 dặm nghĩ thầm: ta lấy nghĩa đãi Hầu Sinh không thiếu, thế mà nay ta ra đi, dạng tử nhất sanh, Hầu Sinh lại không vì ta bày một kế là nghĩa làm sao. Bèn bảo tân khách dừng lại, một mình quay xe trở lại ý kiến Hầu Sinh. Tân khách nói: lão ấy gần đất xa trời, trí não mù mịt, còn biết gì lợi hại mà ngài phải bận tâm. Tín Lăng Quân không nghe. Khi đến nơi, thấy Hầu Sinh đã đứng đợi ngoài cửa, vừa cười và nói: tôi biết thế nào công tử cũng trở lại. Hỏi tại sao biết, đáp: công tử đãi tôi quá hậu, nay dấn thân vào chỗ nguy hiểm mà tôi không đi đưa, rất giận trở lại mắng. Tín Lăng Quân vái hai vái và nói: lúc đầu Vô Kỵ này ngỡ có điều gì lỗi nên tiên sinh ghét bỏ, bởi vậy mới quay lại xin lỗi cùng tiên sinh. Hầu Sinh nói: công tử nuôi tân khách hơn vài mươi năm rồi, mà bây giờ trong cơn nguy biến không một ai bàn ra mưu kế, để đến nỗi công tử dấn thân vào nơi hang hùm, thật là nguy hiểm. Tôi cũng biết ra đi là nguy hiểm, song Bình Nguyên Quân với tôi chung một tâm tình, lẽ nào sợ chết? Hầu Sinh nói: Khi nãy ở chỗ đông người, đành phải cam chịu thất lễ cùng công tử. Bây giờ xin mời công tử vào nhà, lão xin hiến một kế có thể lui binh Tần Đặng. Tín Lăng Quân vào nhà, hầu xin hỏi: Tôi nghe nói nàng Như Cơ được vua Ngụy tin yêu lắm phải không? Tín Lăng Quân nói phải, hầu xin tiếp: Tôi lại nghe người cha của Như Cơ năm xưa bị giết, Như Cơ muốn trả thù nhưng kiếm người thù không được. Sau đó công tử sai khách chém đầu người thù ấy đem cho Như Cơ, việc ấy có phải như thế chăng? Tín Lăng Quân gật đầu, hầu xin tiếp luôn: Như Cơ cảm ơn ấy, lâu nay chưa có dịp báo đáp. Tôi biết hiện Tấn Bỉ đóng quân ở Nghiệp Hạ, và binh phù của Tấn Bỉ ở nơi chỗ vua nằm, chỉ có Như Cơ mới lấy trộm được. Nếu công tử chịu khó nói với Như Cơ lấy được cái binh phù ấy, thì có thể dùng binh quyền của Tấn Bỉ giúp Triệu lui Tần. Tín Lăng Quân nghe nói như người say mới tỉnh, liền sụp lại tạ hầu xin, rồi đến bảo tân khách nghỉ đợi ở ngoài thành, một mình quay xe về nhà, sai tên nội thị là Nhan Âm đem việc ấy nói riêng cùng Như Cơ. Như Cơ nói: Công tử đã sai bảo, dù gian nan đến đâu thiếp cũng chẳng dám từ. Đêm ấy Như Cơ phục rượu cho vua Ngụy uống say ngủ vùi, rồi lén lấy hổ phù giao cho Nhan Âm chuyển đến tận tay Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân liền đến hỏi hầu sinh: Đã có binh phù rồi, tiên sinh còn có điều chi dạy bảo thêm chăng? Hầu sinh nói: Làm tướng ra cõi ngoài có thể không tuân lệnh vua. Mặc dù có binh phù, nếu Tấn Bỉ không chịu giao binh quyền thì hỏng việc. Dũng sĩ Chu Hợi sức địch muôn người, xin công tử đem hắn theo. Nếu Tấn Bỉ bằng lòng thì thôi, bằng không bảo Chu Hợi giết Quách đi là xong chuyện. Tín Lăng Quân buồn bã hiện ra mặt, hầu xin hỏi: Công tử sợ chăng? Tín Lăng Quân đáp: Tấn Bỉ là một lão tướng trận trung với nước, nếu giết đi là bất nhân, tôi chỉ buồn thế thôi. Hầu xin đưa Tín Lăng Quân đến nhà Chu Hợi, nói rõ sự tình. Chu Hợi nói: Tôi là đứa hạng thịt hèn mạt mà được công tử hạ cố, bấy lâu nay không biết lấy gì đền ơn, nay công tử có việc dùng đến, dù chết cũng không dám từ. Hầu xin nói: Đáng lẽ tôi phải đi theo, nhưng tuổi già không ngồi xe được, xin dùng vong hồn tiễn đưa công tử cùng hiệp sĩ. Nói xong rút cơm đâm vào cổ, chết trước xe của Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân sững nhìn hầu xin hồi lâu, rồi gạt lệ ra đi, đến Nghiệp Hạ vào ra mắt Tấn Bỉ, nói: Đại vương nghĩ tướng quân tuổi già, chịu khổ cực nơi đây đã lâu ngày, nên cho tôi ra đây thay ngài để chịu sự khó nhọc. Đoạn sai Chu Hợi cầm binh phù cho Tấn Bỉ xem. Tấn Bỉ có ý nghi, bảo cùng Tín Lăng Quân: Công tử hãy tạm thời ở lại đây ít hôm, đợi tôi binh ngũ lập thành sổ sách, rồi sẽ bàn giao cho được rõ ràng. Tín Lăng Quân nói: Thành Hàm Đan bị quân Tần dây rất nguy ngập, tôi tưng lĩnh đến đây để giải cứu gấp, không thể duy trì được. Tấn Bỉ nói: Chẳng giấu gì công tử, việc quân cơ là đại sự, tôi phải tâu lại với đại dương rồi mới dám trao quân. Tấn Bỉ vừa dứt lời, Chu Hợi liền hét lớn: Nguyên soái không dâng lệnh vua là cố ý làm phản. Vừa nói vừa rút dùi sắt nhắm vào Tấn Bỉ đánh tới. Tấn Bỉ đỡ không kịp bị dở sọ chết ngay. Tín Lăng Quân cầm binh phù bảo chư tướng: Vua Ngụy có lệnh sai ta đến đây thay Tấn Bỉ. Tấn Bỉ không dâng lệnh, ta đã giết chết. Ba quân hãy yên lòng nghe lệnh ta, chớ có vọng động. Ai nấy đều răm rắp tuân theo. Cách hai hôm sau, vua Ngụy đã hay tin Tín Lăng Quân đã ăn cắp được binh phù ra Nghiệp Hạ, liền sai dãy khách đuổi theo bắt lại. Khi dãy khách đến Nghiệp Hạ thấy Tín Lăng Quân đã giết Tấn Bỉ và giữ lấy binh quyền rồi, liệu không làm được nữa, toàn bỏ ra về. Tín Lăng Quân nói: Nhà ngươi đã đến đây, chờ ta phá xong quân Tần hãy trở về tâu cùng đại dương. Dãy khánh không dám cưỡng lệnh, phải cùng Tín Lăng Quân đem quân đi phá binh Tần. Binh Tần bất ngờ không đề phòng trước, bị đánh bại phải rút quân về nước. Thành Hàm Đan được giải dây. Vua Triệu thân hành đem trâu rượu khao quân, cảm tạ Tín Lăng Quân và nói: nước Triệu đã mất mà lại còn là nhờ công tử. Tín Lăng Quân có vẻ tự đắc, Chu Hợi bèn bảo nhỏ: ân người công tử chớ nên quên, ân mình công tử chớ nên nhớ. Huống nữa, công tử đối với mệnh vua cướp quân Tấn Bỉ cứu được nước Triệu, thì đối với Triệu, công tử là kẻ có công, song đối với Ngụy, công tử là kẻ có tội. Công tử lại lấy làm tự đắc sao? Tín Lăng Quân hổ thẹn tạ: vô kỵ này xin kính dâng lời dạy của tiên sinh. Để đền ơn, vua Triệu đem đất Hoắc Phong cho Tín Lăng Quân làm đất ăn lộc. Tín Lăng Quân nghĩ mình đắc tội cùng vua Ngụy, không dám về nước, đem binh phù giao cho dạy khách đốc quân về, còn mình ở lại Triệu cùng Bình Nguyên Quân. Thái độ và hành vi của Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân thật đáng ca ngợi, song không cao quý bằng thái độ và hành vi của Chu Hợi và Hầu Sinh. Nhưng xưa nay, người ta thường nhắc đến Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân, chứ ít ai ca tụng Hầu Sinh và Chu Hợi. Vì sao thế? Chỉ vì phần đông văn nhân thi sĩ, nay cũng như xưa, thường đem ngồi bút phụng sự giàu sang, còn Hầu Sinh và Chu Hợi là kẻ thường dân nghèo khó. Cái nghèo ở trong trường hợp nào cũng đều bất lợi. Nhưng muốn tìm kẻ sĩ quân tử thì không nên tìm ở chốn giàu sang, vì chỉ trong cảnh khốn cùng mới thấy rõ được ai là tiểu nhân, ai là quân tử.